Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Woz là hồi ký của Steve Wozniak, đồng sáng lập Apple, viết cùng nhà báo Gina Smith và xuất bản năm 2006. Với tựa đầy đủ nhấn mạnh hành trình từ một người mê máy tính thành biểu tượng văn hóa, cuốn sách kể lại tuổi thơ, niềm say mê điện tử, quá trình thiết kế Apple I và Apple II, cùng những năm đầu Apple hình thành. Đây không phải lịch sử doanh nghiệp theo kiểu phân tích chiến lược hay một tiểu sử trau chuốt về văn chương. Nó là lời kể trực tiếp, giàu chi tiết kỹ thuật, đôi khi dí dỏm và rất mang dấu ấn cá nhân của một kỹ sư muốn giải thích mình đã suy nghĩ, học hỏi và chế tạo ra sao. Wozniak cũng dùng cuốn sách để làm rõ một số ngộ nhận về vai trò của ông, quan hệ với Steve Jobs và tình cảm của ông với Apple. Qua các mẩu hồi ức ngắn, iWoz đặt trọng tâm vào niềm vui tạo tác, tính độc lập trong tư duy và việc biến công nghệ phức tạp thành thứ người bình thường có thể sử dụng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tuổi thơ điện tử và nền tảng học bằng cách hiểu nguyên lý. Một điểm then chốt của iWoz là Wozniak không mô tả năng khiếu kỹ thuật như một phép màu bẩm sinh. Ông lần về môi trường gia đình, đặc biệt là ảnh hưởng từ người cha làm trong lĩnh vực điện tử. Người đã kiên nhẫn giải thích cách các linh kiện vận hành. Bài học ở đây không phải chỉ là trẻ em nên được tiếp xúc sớm với công nghệ, mà là cần được tiếp xúc theo cách khuyến khích hiểu nguyên lý. Khi biết một mạch điện hoạt động vì đâu, người học có thể sửa đổi, kết hợp và tạo ra thứ mới, thay vì chỉ dùng thiết bị như một chiếc hộp kín. Hồi ký cũng cho thấy Wozniak sớm bị hấp dẫn bởi các trò đùa kỹ thuật, máy tính và những dự án tự làm. Các trải nghiệm ấy nuôi dưỡng đồng thời kỹ năng thiết kế, thói quen thử nghiệm và cảm giác rằng việc chế tạo là phần thưởng tự thân. Ông không đặt thành công thương mại làm động cơ ban đầu. Điện tử là sở thích, là thời gian riêng và là cách ông giải quyết những bài toán làm mình tò mò. Vì vậy, iWoz đưa ra một cách nhìn cụ thể về giáo dục kỹ thuật, bắt đầu từ sự kiên nhẫn với chi tiết nhỏ, cho phép sai và sửa, rồi tích lũy hiểu biết thành năng lực sáng tạo độc lập. Thứ hai, Apple Ma và Apple II thiết kế máy tính cho người dùng thay vì chỉ cho chuyên gia. Phần quan trọng nhất về mặt lịch sử trong iWoz là lời kể của Wozniak về việc thiết kế Apple I, rồi nhanh chóng phát triển Apple II trong bối cảnh máy tính còn xa lạ, thường gắn với phòng máy lớn, công tắc, thẻ đục lỗ hoặc các giao diện khó tiếp cận. Hướng đi của ông là làm cho máy tính trở nên trực tiếp và dễ dùng hơn. Ý tưởng ghép mạch máy tính với bàn phím và màn hình video mang ý nghĩa vượt xa một cải tiến phần cứng. Nó thay đổi quan hệ giữa con người và máy tính, từ vận hành một hệ thống chuyên môn sang tương tác với một công cụ cá nhân. Apple II thể hiện rõ hơn triết lý này qua đồ họa màu, vỏ máy hoàn chỉnh và các khe mở rộng. Những lựa chọn đó vừa giúp thiết bị dễ tiếp cận, vừa tạo dư địa cho người dùng và nhà phát triển mở rộng khả năng của nó. Wozniak cũng mô tả việc phải cân bằng giữa mong muốn tiếp tục hoàn thiện ý tưởng với nhu cầu hoàn thành sản phẩm đúng lúc. Điều này cho thấy sáng tạo kỹ thuật không đồng nghĩa với theo đuổi sự hoàn hảo vô hạn. Một thiết kế có ảnh hưởng cần đủ tốt để được đưa vào đời sống, sau đó mới có thể tạo nền tảng cho những cải tiến tiếp theo. Thứ ba, vai trò bổ sung giữa kỹ sư Wozniak và việc đưa phát minh ra thị trường của Apple. iWoz có giá trị vì nó phân biệt tương đối rõ giữa việc phát minh ra một sản phẩm và việc biến sản phẩm ấy thành lực lượng thị trường. Wozniak tự nhận mình Brejhead là một kỹ sư yêu việc hàn mạch, tối ưu thiết kế và giải những bài toán kỹ thuật. Ông không xem quản lý hay xây dựng doanh nghiệp là mục tiêu tự nhiên của mình, từng do dự khi phải rời Hewlett-Packard để làm việc toàn thời gian cho Apple. Tuy vậy, cuốn sách không phủ nhận vai trò của Steve Jobs và những người như Mike Makula trong quá trình biến các thiết kế thành sản phẩm có thể bán, phân phối và mở rộng. Wozniak thừa nhận rằng thiết kế sáng tạo cần được đưa ra thị trường mới có thể tạo ảnh hưởng rộng lớn. Góc nhìn này tránh cả hai cách kể đơn giản hóa, một là quy toàn bộ thành công cho nhà kỹ thuật, hai là chỉ tôn vinh người làm kinh doanh. Apple thời kỳ đầu cần cả năng lực thiết kế mạch xuất sắc, sự nhạy bén về sản phẩm, vốn, tổ chức và quyết định chiến lược. Dù vậy, hồi ký vẫn giữ trọng tâm ở trải nghiệm của người kỹ sư. Nó nhắc người đọc rằng một công ty công nghệ thường phát triển từ sự căng kéo, nhưng cũng có thể là sự bổ sung giữa tiêu chuẩn kỹ thuật, tính khả dụng và yêu cầu thương mại. Thứ tư, làm việc độc lập, chia nhỏ vấn đề và bảo vệ tính toàn vẹn của thiết kế. Wozniak nhiều lần trình bày quan niệm rằng những phát minh thật sự mới mẻ thường cần không gian làm việc độc lập. Ông ví các kỹ sư và nhà phát minh giỏi với nghệ sĩ, những người cần quyền kiểm soát trực tiếp đối với thiết kế thay vì bị dẫn dắt quá sớm bởi hội đồng, tiếp thị hoặc nhu cầu đồng thuận. Điều này không có nghĩa iWatch phủ nhận hoàn toàn sự hợp tác. Chính lịch sử Apple cho thấy sản phẩm chỉ lan tỏa khi có nhiều vai trò cùng tham gia. Điểm ông phản đối là cơ chế tập thể có thể làm yếu một ý tưởng khác biệt trước khi nó được phát triển đầy đủ. Cùng với tinh thần độc lập, Wozniak nhấn mạnh phương pháp làm từng bước nhỏ. Thay vì ám ảnh về kết quả cuối cùng, ông tập trung thực hiện chính xác nhất bước đang làm. Trong kỹ thuật, cách tiếp cận này có ý nghĩa thực tế vì một hệ thống phức tạp được xây từ những quyết định nhỏ về mạch, giao diện, chi phí và độ tin cậy. Khi từng phần được kiểm tra kỹ, rủi ro tích lũy giảm đi. Với độc giả hiện nay, đây là một bài học về điều kiện của sáng tạo. Hãy dành giai đoạn đầu cho việc suy nghĩ sâu, thử nghiệm và hoàn thiện logic cốt lõi, rồi mới mở rộng thảo luận để kiểm chứng, sản xuất và phân phối. Cuối cùng, nhìn thấy bước ngoặt giao diện đồ họa và ý nghĩa của công nghệ dễ tiếp cận ở phần sau của iWatch, Wozniak kể về chuyến thăm Xerox PARC vào khoảng năm 1980, nơi ông và những người của Apple chứng kiến giao diện người dùng đồ họa hay GUI. Trước đó, phần lớn việc dùng máy tính dựa vào lệnh văn bản, đòi hỏi người dùng nhớ cú pháp và hiểu quy trình thao tác. Cửa sổ, biểu tượng, menu và chuột tạo ra một cách tương tác khác, trực quan hơn và ít tốn công sức nhận thức hơn. Wozniak xem đây là một bước chuyển căn bản, không chỉ là thay đổi trang trí hay thêm vài tính năng. Nhận định này phù hợp với mạch tư tưởng xuyên suốt cuốn sách. Công nghệ có giá trị lớn hơn khi nó hạ thấp rào cản để nhiều người có thể làm được những việc trước kia chỉ dành cho chuyên gia. Từ góc độ phân tích, đoạn hồi ức này cũng cho thấy đổi mới không luôn bắt đầu bằng việc tự mình tạo ra mọi thành phần. Một năng lực quan trọng là nhận ra ý nghĩa của một công nghệ đang ở giai đoạn thử nghiệm rồi quyết định tham gia vào hướng phát triển đó. Apple sau này xây dựng Lisa và Macintosh quanh mô hình giao diện đồ họa, còn mô hình ấy trở thành chuẩn phổ biến của máy tính cá nhân. iWatch vì thế ghi lại cả năng lực phát minh lẫn năng lực nhận diện một thay đổi công nghệ có tính nền tảng. Kết luận, iWatch phù hợp nhất với người quan tâm đến lịch sử máy tính cá nhân, những năm đầu của Apple, kỹ thuật điện tử và cách một nhà phát minh nhìn thế giới, sinh viên kỹ thuật. Người làm sản phẩm và những độc giả thích tự chế tạo sẽ nhận được nhiều nhất từ các chi tiết về cách Wozniak suy nghĩ, tối ưu thiết kế và kiên trì xử lý vấn đề từng bước. Người đọc cũng có thể rút ra một cái nhìn cân bằng hơn về đổi mới, rằng một ý tưởng kỹ thuật xuất sắc cần không gian độc lập để hình thành. Nhưng muốn đi vào đời sống thì cần được đóng gói thành sản phẩm và được tổ chức đưa tới thị trường. Cuốn sách ít phù hợp hơn với người tìm một nghiên cứu toàn diện về chiến lược kinh doanh của Apple, một chân dung đầy đủ về Steve Jobs hoặc một tác phẩm hồi ký có cấu trúc văn chương chặt chẽ. Lối kể bằng các đoạn ngắn, giọng điệu mộc và đôi lúc tự khẳng định là một giới hạn, nhưng cũng tạo nên cảm giác trực tiếp. Điểm khác biệt của iWatch so với nhiều sách về Apple nằm ở vị trí người kể. Thay vì nhìn công ty qua huyền thoại thương hiệu hay các quyết định quản trị, sách đặt người đọc gần bàn làm việc của kỹ sư, nơi niềm vui lắp ráp mạch, sự tò mò và lựa chọn thiết kế cụ thể có thể dẫn đến thay đổi lớn. Đó là đóng góp bền vững nhất của cuốn hồi ký. Nếu bạn muốn ủng hộ Steve Wozniak, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!